Thy love the calendum tantareoban, Jesu gantailam prongyan. Vadum bin lam cha kum nyau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Đấng Christ và Ngày Sa-bát. Thưa quý vị, sách Phúc Âm của Luca thường nói về ngày Sa-bát. Hai sách Luca và Công vụ các sứ đồ nói đến ngày Sa-bát cả thảy 26 lần. Ngày Sa-bát theo Kinh Thánh là ngày thứ bảy trong tuần lễ, mà ngày Chủ nhật là ngày thứ nhất. Ngày thứ bảy cũng là ngày kỷ niệm công cuộc sáng tạo nên thế gian của Đức Chúa Trời. Theo sách Sáng Thế Ký thì Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian này trong 6 ngày. Sang đến ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ và Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và đặt làm ngày thánh, theo Sáng Thế Ký, đoạn 2 câu 2. Mặc dù ông Luca không phải là người Do Thái, nhưng ông tin Đức Chúa Giêsu và tin sự giảng dạy của Ngài lúc còn ở thế gian. Cho nên ông Luca chắc chắn tin ngày thứ bảy là ngày Chúa dành cho cả người Do Thái lẫn người ngoại. Sự giáng trần lần thứ nhất của Đấng Christ không thay đổi việc giữ ngày Sa-bát. Suốt thời gian hành đạo nơi thế gian, Đấng Christ giữ ngày Sa-bát. Trong toàn sự dạy dỗ của Ngài, Chúa tỏ một lòng tôn trọng ngày Sa-bát mà chính Thiên Chúa đã thiết lập. Và trong sách Mác đoạn 2 câu 27-28 có chép: Vì loài người mà Chúa lập nên ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Trong Luca đoạn 4 câu 16 chép: Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth, theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu là người Do Thái và nhà hội của người Do Thái đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tôn giáo của họ. Trong thời kỳ bị lưu đày sang Babylon và đền thờ bị hủy phá, người Do Thái lưu vong đã xây những nhà hội để dùng làm nơi nhóm họp và cũng là nơi họ dạy dỗ trẻ con trong tuổi còn đi học. Nơi nào có ít nhất 10 gia đình Do Thái là họ có thể dựng một nhà hội. Lớn lên tại thành Nazareth, Đức Chúa Giêsu đã có thói quen đi đến nhà hội mỗi ngày Sa-bát. Và đây, trong chuyến đi đầu tiên trở lại quê quán, Đức Chúa Giêsu đã vào nhà hội trong ngày Sa-bát. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta có nên có thói quen đi nhà thờ trong ngày Sa-bát giống như Đức Chúa Giêsu giữ thói quen đi vào nhà hội trong ngày Sa-bát chăng? Câu trả lời là chúng ta nên và cần phải tôn trọng ngày Sa-bát như Chúa Giêsu đã làm, vì Chúa Giêsu là đấng chí tôn, chí thánh, là đấng sáng tạo mà còn giữ ngày Sa-bát. Huống chi chúng ta là những con người nhỏ nhoi, là vật thọ tạo của Ngài, sao lại dám bỏ qua điều đó? Ngoài ra, có những điều khác mà chúng ta cần phải suy gẫm về ngày Sa-bát của Chúa như sau. Thứ nhất, dù nhận biết rằng Đức Chúa Trời là ở khắp mọi nơi, chúng ta có thể thờ phượng Ngài ở bất cứ nơi nào đáng được dùng để thờ phượng Chúa trên đất. Nhưng vì chúng ta có sự nhóm họp với nhau ở cùng chung một chỗ đặng thờ phượng Ngài, và nhất là trong một ngày mà Chúa đã chọn từ buổi sáng thế, như Ngài đã truyền dạy trong 10 điều răn của Ngài. Đó cũng là luật pháp của Chúa, có kèm theo lời hứa là sẽ ban phước cho những ai giữ gìn ngày Sa-bát. Thứ hai, sự nhóm họp lại với nhau trong ngày Sa-bát là cơ hội để chúng ta công khai xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và Ngài cũng là đấng cứu thế. Thứ ba là vì sự nhóm họp cùng nhau cho chúng ta cơ hội thông công và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của nhau, giúp cho con cái Chúa được gần gũi, thêm đức tin, lòng yêu mến trong Chúa được mạnh mẽ hơn. Đến đây, tôi xin phép tạm ngưng, hẹn sẽ trở lại cùng quý vị trong lần phát thanh tới. Nguyện cầu xin ân điển của Thiên Chúa tiếp tục ban đổ trên chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị chúng ta liên tưởng đến đề tài sống vui, sống khỏe. Thưa quý vị, vua nước Phổ là Frederick Đệ Nhị rất có thành kiến với Cơ Đốc giáo. Một hôm, người thổ lộ với một người cận thần rằng: "Khanh có biết phải làm thế nào để tận diệt Cơ Đốc giáo không? Chúng ta chỉ cần có một việc là hãy coi những tín nhân Cơ Đốc ấy như các con chim cú." Thưa quý vị, chẳng một ai xa lạ gì về bộ tịch của loài chim cú. Mặt mũi nhan nhan, nhỏ nhỏ, đôi mắt nó trừng trừng, thích sống lẻ loi cô quạnh. Nó biểu hiệu cho tất cả những buồn bã, âu sầu, bi đát và yểm thế trên đời. Vua Frederick quả thật là một tâm lý gia sành đời. Nếu người đời coi Cơ Đốc giáo như con chim cú, thế tất chẳng ai dám lại gần, nói chi là gia nhập vào đạo. Đức Chúa Giêsu truyền phán: "Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhan mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn." Phúc âm Tân Ước, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 16. Sống trong thời buổi hỗn loạn đầy dẫy tội ác, con người phải đương đầu với nhiều nỗi khó khăn lo sợ trong đời sống hàng ngày. Mà duy trì được tính vui vẻ lạc quan yêu đời đâu có phải là một chuyện dễ làm. Cho nên có lắm người mặt mũi nhăn nhó như con chim cú chỉ vì cái thói quen. Nếu ta cứ than vãn rằng đời tôi quá khổ. Rốt cuộc cái khổ sẽ nhập vào tim gan phèo phổi và sẽ luôn luôn thấy đời ta khổ thêm và khổ dài dài thật đấy. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Phúc âm Tân Ước sách Galati đoạn 6 câu 7 phần B. Sự thật, phần đông con người đang sống trong hạnh phúc nhưng lại không cảm nhận được điều ấy. Alphonse Cox có nói, hạnh phúc là một ngôi nhà lợp tranh, phủ đầy rêu và có giàn hoa bao bọc chung quanh. Nhưng phải đứng bên ngoài mà nhìn vào, đi vào bên trong sẽ chẳng thấy gì nữa. Vì không nhìn thấy được hạnh phúc nên mới buồn bã, âu sầu, ngồi nhìn hạnh phúc của người khác mà nuốt nước miếng và than vãn. Người sao một hạng mà nên, ta đây chín hạng thì quanh cả mười. Nói về tính tình của loài người, Lâm Ngữ Đường đã lên tiếng. Một trong những đặc tính của con người là mơ tưởng. Sống trong thế giới thực, họ là mơ tưởng thế giới mộng. Ai cũng đứng núi này trong núi nọ. Thế giới này giống như một quán ăn. Ai muốn ăn món nào thì gọi món nấy. Thế nhưng ai cũng nghĩ rằng món của người bên cạnh gọi ngon hơn món mình đang ăn. Ai cũng muốn làm một người khác. Napoleon muốn làm Caesar, Caesar muốn làm Alexandre, Alexandre muốn làm Hercule. Nhưng Hercule thì chỉ có trong thần thoại, trong ảo tưởng mà thôi. Tộc nữ Việt Nam của chúng ta có câu: xưa nay thế thái nhân tình, vợ người thì đẹp, vang mình thì hay. Vợ mình bao giờ cũng vụng về, cũng xấu hơn vợ người. Còn vang mình thì bao giờ cũng điêu luyện, trong sáng hơn vang của người khác. Vì vang là một tác phẩm do sự cố gắng của mình làm nên. Giống như điêu khắc gia Pygmalion Hy Lạp đã tạc tượng vẽ nữ bằng ngà, rồi phải lòng với cái tượng bằng ngà ấy. Thế thì cái vui do mình tạo ra cho mình và hạnh phúc của con người trước tiên phát xuất từ tâm hồn con người. Như Salomon đã nhận định, lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ. Phúc âm Cựu Ước Châm Ngôn đoạn 15 câu 13. Văn hào Tolstoy, tác giả quyển Anna Karenina, nhân vật được đề cập đến trong quyển sách tên là Levin. Levin sau khi được Kitty chấp nhận lời cầu hôn của chàng, Levin mừng quýnh như điên. Ngài quay ngang, đêm đến quay ngủ. Đến nỗi cảnh vật chung quanh dưới đôi mắt của Levin đầy vẻ tình tứ. Mặt trời hôm nay sao trong sáng hơn hôm qua. Phố xá nhà cửa hôm nay sao là đẹp hơn hơn hôm qua. Bầy chim bồ câu hôm nay sao mà tưng bừng lắm thế. Bác lái xe ngựa hôm nay sao mà dịu dàng đến thế. Người gác cổng hôm nay sao mà dễ thương làm sao. Phải chăng mọi sự chung quanh chàng hôm nay đã thay đổi hẳn? Đúng, vì tình yêu đã thi vị quá, lạc quan quá và biến đổi mọi sự chung quanh. Chính đương sự cũng công nhận rằng khi ta yêu thì ta hạnh phúc, vì hạnh phúc của ta chính là ta vậy. Tâm hồn vui là vạn vật đều vui theo. Ngược lại, tâm hồn buồn là vạn vật, vạn sự đều buồn. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vua Salomon đã báo rằng tại lòng buồn bã trí bằng nao sờn. Phúc âm Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 15 câu 13. Thưa quý vị và các bạn thân mến, muốn có hạnh phúc điều cần thiết là phải sống vui, sống lạc quan. Bản thống kê Hoa Kỳ về những người sống vui vẻ được xếp theo thứ tự, theo nghề nghiệp như sau. Thứ nhất là tài xế xe lửa, thứ nhì là bác sĩ, thứ ba là nông phu, thứ tư là nha sĩ. Nếu căn cứ vào bảng xếp hạng của bản thống kê này, thế tắc nhất nghệ tinh, nhất thăng vinh. Tôi không nghĩ như vậy, vì đời sống vui vẻ không tùy thuộc vào nghề nghiệp hay tiện nghi đầy đủ mà ra. Hiền triết Hy Lạp là Epictetus. Chỉ có một cái giường nhỏ, một cái bàn cứu, một ít sách và một cái đàn bằng sắt. Thế mà một hôm có kẻ xấu lán vào bưng trộm cái đàn sắt ấy đi. Ông vui vẻ cười hì hì và nói: rồi đây nó sẽ thất vọng dài dài. Ông liền đi mua cái đàn bằng đất thay vào, và ông giữ được cái đàn đó suốt đời ông. Và cứ mỗi khi kẻ trộm vào ở trong nhà của ông thì kẻ trộm phải lắc đầu đôi ba cái rồi bỏ đi. Tiên sinh Cao Bá Quát khi ngồi ở trong tù, tay chân bị cầm lại mà hình như chẳng thấy khổ chút nào cả, nhưng miệng ông luôn luôn ngây ngang ngâm thơ: một chiếc cầm liêm chăng có đế, ba vòng xích sắt bước thì vương. Xem thế, dầu sao ở trên đời này còn có rất nhiều điều đáng vui hơn nữa. Một tiếng cười của trẻ thơ, một giọng hát của chim trời, và còn vô số cái đẹp hơn là cái xấu, như một bông hoa đang nở, một vàng trăng đang lên, và còn vô số kẻ dễ thương hơn là để ghét, như nào là những bạn thân, những kẻ tri kỷ, còn nhiều người duyên dáng hơn là xấu xí, nhiều của ngọt hơn là của đắng, nhiều niềm vui hơn là sự đắng cay ở trong lòng. Thưa quý vị và các bạn, hãy đi khám phá những khía cạnh vui tươi của cuộc đời. Đó là việc thứ nhất của bất cứ ai muốn sống ở trong niềm vui. Đúng như lời Chúa Giê-xu đã truyền dạy: ai tìm thì sẽ gặp. Phúc âm Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 8 phần A. Trong chính quyền của xứ Ấn Độ có một viên chức cao cấp. Một hôm ông gặp một vị tu sĩ Cơ Đốc. Sau vài lời chào thăm, viên chức hỏi vị tu sĩ rằng: ông làm ngành gì? Tu sĩ đáp: tôi truyền giáo tại đây 35 năm rồi, và tôi đã đem được 5.000 người Ấn trở về đạo của Chúa. Viên chức đó vội nói: tôi cũng đã ở đây 30 năm mà chưa hề gặp một người tín đồ Cơ Đốc nào cả. Vị tu sĩ lại hỏi: còn ông làm nghề gì? Viên chức không cần suy nghĩ liền nói ngay: tôi chuyên đi săn thú rừng và đã giết được hàng trăm con cọp. Tu sĩ cũng không vừa chi, vội vàng nói: tôi cũng ở Ấn Độ 30 năm nay rồi, thế mà tôi chưa hề gặp một con cọp nào cả. Thưa quý vị và các bạn, một người chuyên đi cứu người thì gặp được cơ hội để cứu người, còn người chuyên đi tìm cọp để giết thì chỉ gặp cọp rồi bán cọp. Thế thì kẻ có thói quen nhìn vào cái tốt, cái đẹp, cái hay, cái vui của cuộc đời thì sẽ thấy đời toàn là đẹp, vui và đáng sống. Ngược lại, kẻ có thói quen nhìn vào cái xấu, cái đê tiện, cái buồn bã của cuộc đời thì đời toàn là bất hạnh, khổ đau. Cho nên tục ngữ có câu: bói ra ma, quét nhà ra rác, thật là chí lý vô cùng. Là một tín nhân Cơ Đốc, chúng ta có đủ lý do để sống vui, sống khỏe, sống lạc quan. Chúa Giê-xu cứu thế đã phán dạy: còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn dư dật. Phúc âm Tân Ước sách Giăng đoạn 10 câu 10. Người bi quan là người phạm tội vong ân đối với ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Bí quyết để sống vui, sống lạc quan, sống khỏe là gì? Lời Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế, Ngài đã phán dạy: chớ lo về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Phúc âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 34. Chớ lo về ngày mai, vì ngày mai thì chúng ta sẽ lo về việc của ngày mai. Sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày ấy. Thưa quý vị và các bạn, người sống vui, sống khỏe là ý thức được cái lẽ mâu thuẫn bất diệt của trời đất. Muốn cho đời mình được vui thì đừng tổ chức cuộc sống toàn bằng cái vui. Dẫu cho là ngày Tết Nguyên Đán là ngày vui nhất cái trong năm, ta nghe pháo nổ, ta ăn uống sung sướng, ta trưng diện và tinh thần nôn nao rộng rã. Nhưng nếu ngày nào cũng nghe pháo nổ thì còn ai chịu nổi? Và như thế, thưa quý vị và các bạn, dẫu cho ngày xương cũng tiêu tan và cũng qua đi nhanh chóng. Hiểu được cái triết lý đó thì ta sẽ thấy đời toàn là bài thơ tuyệt vời. Vì cơm ngon, quýt ngọt đã từng, thèm quả khê rụng, trên rừng chưa ăn. Là tín nhân Cơ Đốc phải biết thực hành lời phán của Chúa dạy thì sẽ phải sống vui, sống khỏe, sống lạc quan. Và tinh thần đó càng phát triển tràn ngập ở trong tâm hồn, và chúng ta lại càng thấy Bermanso nói đúng quá: tôi thích sống vì sống là vui. Còn vua Salomon thì khẳng định: lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã trí bằng nao sờn khô héo. Phúc âm Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 15 câu 13. Và thưa quý vị cùng các bạn, vua David quyết tâm để sống lạc quan, sống vui vẻ, sống khỏe. Vua David nói: bởi cái ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi mức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Phúc âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 16 câu 9. Thưa quý vị và các bạn, hãy đến với Chúa và thực hành theo lời phán dạy của Ngài, quý vị thật sự sẽ sống vui, sống khỏe và sống lạc quan. Lạc quan, vui và khỏe ở trong Chúa, vì Ngài tha thứ tội lỗi của quý vị và ban cho quý vị sự hy vọng ngày Chúa trở lại sẽ được cứu rỗi linh hồn của mình. Amen.
Lòng ước mong từ đáy tim con xin vang lên, lòng ước mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ước mong nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai, thuận ý Cha cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay dời.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.